À, hôm nay mình nghe tiếp vài nét nữa về bố thí và cái nhân quả. Thì, Đức Phật nói là cái pháp bố thí thì nó có nhiều trường hợp, như là đôi khi nó chỉ có lợi cho chính mình mà nó không có lợi cho ai hết, đôi khi nó có lợi cho một người nào đó mà nó không có lợi cho mình, đôi khi nó có lợi cho cả mình cả người, đôi khi nó không có lợi cho mình cho người. Này mình nghe thêm một chút thì mình thấy cái ý nghĩa nó nhiều, cái nó liên hệ. Trong khi mình nghe một pháp thì có thể là nó có nghe thành nhiều pháp khác. Nhưng mà con điều là nói, khi mà nói cái không có nói cái lợi người lợi mình á, mà nói cái công đức á, kể cái công đức mà nó gọi là cao vô thượng nhất trong cái bố thí đó, là khi mà một vị A-la-hán bố thí cho một A-la-hán, tức là một A-la-hán cúng dường cho một A-la-hán, cái công đức bố thí lúc đó nó cao nhất, bởi vì cái người thí cũng là thánh giải thoát, mà cái người nhận thí cũng là bậc thánh. Cho nên vì vậy, cái lúc nó mà thí như vậy thì mình nói ví dụ như ngài, nhưng mà ngài ngài Anan thì là chưa có phải là A La Hán, nhưng mà ngài Anan là cũng cúng dường cho mấy vị A La Hán rất nhiều, cúng dường cho ngài Ca Diếp, cúng dường y. Ngài Ca Diếp thì tu hạnh Đầu Đà khổ hạnh, cho nên mặc y là y là người ta vứt đi đó, chứ còn không có mặc cái y người ta cúng dường, không có mặc cái y mới mà đi lượm. Cho nên ngài Anan mà khi mà có những cái miếng vải người ta dục đi ngoài đống rác gì đó về cái giặt sạch đi, thế chờ gặp ngài Ca Diếp cúng dường, thì với ngài Anan ít nhiều gì cũng là thánh mà tu đà hoàn, nhưng mà trong pháp nói mà cái mà quý nhất là phải A La Hán cúng cho A La Hán. Cái quý mà cái công đức cũng là cái công đức quý vô thượng á. À, một cách khác á, là một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát bố thí. Thành ra khi mà Bồ Tát đây là Bồ Tát đúng pháp, Bồ Tát bố thí là vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, và vì muốn đưa tất cả chúng sinh đến cái chỗ mà thoát khổ viên mãn. À, có thể nói là Bồ Tát còn đưa vượt qua cái chỗ thoát khổ viên mãn nữa, là đến cái chỗ thành Phật, tức là người ta có thể trở thành người cứu khổ nữa. Cho nên khi mà Bồ Tát bố thí thì là công đức vô thượng. Thì mình giờ đó thì là đệ tử của Phật, mà mình theo con đường Bồ Tát Đạo, con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo đó, thì mình là còn sơ cơ, còn mẫu giáo, nhưng mà thực ra là mình trên cái hướng đi như vậy, cho nên mình biết tập cái bố thí qua cái cúng dường Tam Bảo là vậy. Thì đó là mình nghe đó. Và cái mà một cái bố thí nữa là rất là cũng vô thượng đó, là bữa trước mình nghe qua đó, là trong 8 loại bố thí đó, loại cuối cùng đó, bố thí là để cho trang nghiêm tâm, để tư trợ tâm, để đắc thiền định và đắc trí huệ giải thoát. Thì cái bố thí như vậy là cái bố thí vô thượng. Cho nên khi mà mình cúng dường cho Tam Bảo đó, mình hiểu tất cả những cái ý nghĩa, là cái tất cả đó là cái bố thí mà để cho nó khai triển cái tâm mình như thế nào á, thì là mình hướng theo cái ý nghĩa bố thí vô thượng đó. kể cả khi mà mình thí cho những người nghèo cùng đi chăng nữa, mà nó cũng ở trong cái ý nghĩa là để mình đạt đến cái quả mà thiền định giải thoát này nọ, trí huệ như vậy đó, thì nó cũng là một cái công đức vô thượng trong bố thí. Bây giờ thì mình biết rằng là thực sự có một cái kỳ đó, thì lúc đó thì tôi đi taxi bên Việt Nam á, về Việt Nam đi taxi, lên taxi gặp một anh taxi đó, anh thấy anh tu sĩ, anh nói chuyện tu sĩ luôn, anh mà riêng mấy ông thầy giàu ghê lắm. Ông kể rất, anh kể rất tùm lum, anh kể cái ý anh chê, anh bảo làm gì đâu mà giàu, ngồi một chỗ ông làm hết giàu, giàu có, ông bảo giàu ghê lắm, giàu kinh khủng không ai bằng, thế đó. Nói thì tôi cũng thấy anh này anh chưa có một cái gì hiểu rõ gì gì hết á, mà anh đang nói cái vẻ như là nó sân hận, cho nên mình cũng ngồi im nghe. Im nghe. Thôi. Thực sự ra thì mấy thầy giàu có chứ sao không có. Mình hỏi có không? Có. Mình bảo giàu cỡ nào? Giàu cũng giàu lắm á. Có một cái chùa bên Đài Loan được xây lên, có anh Phật tử bên Pháp anh đi về tán thán ca ngợi. Cái chùa đó là 1 tỷ đô la. Anh bảo ca ngợi mà không thể tưởng tượng nổi cái chùa. Thì thực sự đó, mình cũng nếu ai đây mà biết Tinh Vân Hòa Thượng ở bên Đài Loan á, thì cái Hòa Thượng này giàu không thể nói được. Mà xuất thân từ lúc xuất gia là như mọi thầy khác thôi. Cũng bần hàn, cũng tu tập vậy thôi. Khi đã qua Đài Loan nó giàu những cơ sở nó, những cơ sở lớn. Có thể xây dựng cả trường học, nhà thương gì cũng đều không sao hết, đủ khả năng. Mà làm cũng như là cái vị giáo chủ của Phật Quang Sơn á, thì biết vậy, rất là giàu. Cái sự tổ chức của cái Hòa Thượng Tinh Vân này, tổ chức tất cả những cái lễ lọc gì đó, nó giống như là nếu mà tổ chức tại chùa, tại Phật Quang Sơn, nó giống như là cung đình trong triều đình vậy đó. Mà tổ chức không ai bằng hết. Rất là hay, rất là đẹp. Và rất là tuyệt. Có một cái cô Phật tử, thì cô cũng Phật tử, cô ở bên Canada. Nhưng mà cô cũng là gọi là Phật tử, nhưng mà cũng chưa có quy y, chưa gì hết đó. Thì cô mới đi sang Mỹ, cô mới đến chùa, cái chùa Tây Lai ở bên Mỹ, do Hòa Thượng Tinh Vân xây cất ở tiểu bang Cali. Thì cô vào cô thăm, cô về nơi cô bảo là con thể tưởng tượng nổi. Tại vì cô nói, cô bảo con nói thì con cũng ít đi chùa, thành ra con không biết làm sao hết á. Nhưng mà con không thể tưởng tượng nổi mà ở trong chùa mà nó như vậy, mà nó tổ chức đến cái mức như vậy. Con đi làm ngoài đời, con làm ở mấy công ty này nọ lớn gì cũng có, gì này nọ, con thấy không có chỗ nào mà tổ chức được bằng như vậy hết á. Đến nỗi xuống dưới bếp cũng có tổ chức ở trong đó. Nhặt rau cũng có tổ chức, ai làm như thế nào, làm ra làm sao, tất cả đều có tổ chức như vậy. Và đến nỗi là cái cô bảo chứ con muốn để qua đó con làm công quả, con thấy nó sao con không tưởng tượng nổi, con bây giờ con nghĩ chùa mà vậy. Con người mình luôn luôn nghĩ chùa sao, vô đến chùa nghèo rách rồi bụi rồi bắp rồi vậy, rồi dán chạy ở chuột bò tùm lum la, mấy thầy nằm dưới đất
để mấy hũ trao chuột nhảy ra nhảy vô. Cứ nghĩ chùa là vậy không à? Thế bây giờ cố quan đúng không? Không thể tưởng tượng nổi. Đó, không thể tưởng tượng nổi chùa mà như vậy. Mà đó là chưa có đến Trung ương, mới là ở bên Mỹ thôi. Mỗi một cái chi nhánh của Hòa Thượng Trinh Vân ở bên Mỹ thôi. Cô bảo là con mới muốn làm công quả xem sao. Mà khi mà con hỏi thăm á, phải ghi danh sách, ghi lý lịch ra. Muốn làm công quả vào nhặt rau thôi đó, phải ghi lý lịch ra. Mà phải chờ đợi nhiều người lắm. Xem, mà cứ ghi đi, ghi lý lịch làm được cái gì. Rồi trong chùa mới tuyển lựa mà, thôi cho công quả đó, cho làm cái chuyện đó, cho làm cái chuyện đó. Xem cái khả năng của anh như thế nào. Vậy mà không phải là tổ chức như vậy mà ăn mặc nữa. Ví dụ cái người mà đứng chỗ đó dẫn đưa thì phải mặc cái màu nào, cái người mà vào trong rồi đó, cái người tiếp khách mặc cái màu nào, như là nó tổ chức. Mình không có thể nào mà mình nói được là Hòa Thượng Trinh Vân là có một cái đầu óc cái là kinh khủng vậy. Nhiều khi ông Hòa Thượng Thiện Huệ nói là Hòa Thượng Thiện Huệ mà chắc Hòa Thượng Trinh Vân kiếp trước là ông vua á. Cho nên cái cách tổ chức của ông y như trong triều đình mà nó rất là oai nghiêm. Rất là oai nghiêm vậy đó, mà nó rất là hay. Chứ nó phải nói đó. Thành ra mình phải đến Phật Quang Sơn mỗi lần lạy gì vậy, Phật tử cũng vậy nghe. Lạy rất là đều. Bong một cái là cùng lạy, dạy là cùng dạy, nhưng phải kể trước người sau như mình. Mình là tự tại. Tại tự do. Mà tất cả cái tụng kinh, tất cả cái đi nhiễu, tất cả đi kinh hành đều có tổ chức rất là đẹp mắt, và nó rất là thuận lợi, có lý. Cho nên Hòa Thượng Trinh Vân đã trở thành là một cái vị đại sư mà nổi tiếng vô cùng bên Đài Loan. Trong vấn đề về sau này tất cả Đài Loan tổ chức thì là bắt chước học theo cái lối của Phật Quang Sơn. Thì Hòa Thượng Trinh Huệ nói vậy thì mình thấy là dĩ nhiên. Mình biết rằng là có thể một vị vua trong đời trước phát nguyện, đời sau đi xuất gia. Và có thể đã có nhiều vị vua ngay trong đời mình đã đi xuất gia khi mà nhường ngai vàng lại cho con đi xuất gia. Và Vua Đông Vũ Đế đó đã vào chùa không chịu về. Mỗi lần cứ bảo thôi chấm đi lễ chùa một chút là quan này nọ rồi đó, quần thần sợ lắm. Bởi vì cứ vào chùa không chịu về nữa. Hành ra đó là tất cả quan này nọ đó, mấy ông quan này nọ đó đều phải hối lộ cho mấy ông thầy ở chùa. Để mấy thầy nói, mới nói vua mới nghe. Còn bây giờ vào cầu thỉnh làm sao vua cũng chịu về hết. Cho nên cứ phải cúng dường mấy thầy, thầy nói dùm. Nói dùng thầy mà thì không thì thì để tôi nói được, con cúng dường cho Phật này, cúng dường cho thầy này, cúng dường. Cho nên mấy ông thầy cũng trở thành giàu. Đó. Thì biết rằng là thực sự là con người nó có một cái liên hệ nhân quả. Mình cứ tưởng đâu cái người đi tu hành thì là đều là người nghèo cùng, hay là đều là người, mình đôi khi mình nói là đều là người không có học. Nhưng mà mình không có hiểu rõ, bởi vì đạo Phật có cái tu khổ hạnh. Cho nên đôi khi mình nhìn, mình quen cái mặt ngoài, mình không có nghĩ đến cái nhân quả. Mình cứ nghĩ là người chùa phải nghèo tại vì mấy thầy tu khổ hạnh. Rồi không có, ví dụ như không có hành những cái mà hưởng trung sướng nó, không có chịu nhận đổ cúng dường. Có nhiều thầy, có nhiều vị hòa thượng là suốt đời mặc một cái bộ đồ thôi, mà đến nỗi mấy vị hòa thượng khác phải may cho một bộ đồ khác rồi cũng đem đi cho người khác. Thành ra do những cái hạnh tu đó mà đôi khi người Phật tử mình không biết, mình mới nghĩ là hình như là thầy là phải nghèo và phải là đôi khi là không có học, không biết gì hết. Thế còn thực sự ra đời nó có nhân quả. Có những người mà ở trong cái đời sống này người ta quyền quý, có những người người ta rất giàu có rồi, người ta có một nhân duyên đời trước, cho nên đời này người ta gặp đạo, rồi người ta muốn thích theo đạo, muốn xuất gia, nhưng mà cái cơ duyên, cái phước của đời này nó chặn lại. Mình làm vua, là như là vua Trần Nhân Tông của mình, thời nhà Trần đến đó, nỗi bỏ ngai vàng chui vào rừng núi xuất gia mà Trần Thủ Độ vào tiếng kiếm, Trần Thủ Độ là cũng như là quan hạng nhất trong triều đình, mà vua nói là không, chấm không có về, nhất định ở lại đây xuất gia tù. Vua Trần Thủ Độ mới nói là vua ở đâu là cung điện nó ở đó, cho nên nếu bệ hạ ở lại rừng núi này á, tất cả quan quân đem tất cả mọi Phật đến đây lập triều đình ngay tại đây. Ông nói vậy mà. Cho nên Phủ Vân Quốc Sư á, tức là vị thầy ấy mới nói là thôi bệ hạ hãy về trở lại làm vua hay là đi xuất gia, mà hành Bồ Tát đạo á, vẫn là con đường đạo như thường. Nói lại ý là như vậy, cho nên mới khuyến khích vua quay trở về. Thì biết là đó là cái lịch sử Việt Nam mình có vua Trần Nhân Tông hay là đi bỏ đi xuất gia đó, vào rừng núi xuất gia như vậy đó. Thì biết là những vị đó họ có cái nguyện, cho nên đời sau họ đi xuất gia. Cho nên họ còn có tất cả những cái đem theo với họ những cái phước đức, những cái công đức. Có những người mà đời này bố thí rất nhiều, có cái từ tâm, có cái thiện tâm, rồi cuối đời biết được đạo Phật, cuối đời muốn xuất gia. Đôi khi có thể cuối đời xuất gia gieo duyên, đôi khi là có ý nguyện rồi không xuất gia đời này, cái đời sau đi xuất gia. Người đi xuất gia bao nhiêu những cái phước báo người đã tạo ra trong cái đời này nó tới với người đó trong cái đời sống xuất gia. Cho nên chính vì vậy mình đừng có ngạc nhiên khi thấy có thầy giàu, mà thầy giàu dĩ nhiên là vẫn phải là nhiều, nói đúng vẫn là thiểu số. Còn thí dụ như hồi mà tôi ở Việt Nam mà mới xuất gia đó, thì ở Sài Gòn đó, nó chỉ có hai cái chùa giàu nhất. Hai cái chùa đó là hai chùa cúng. Thì cái cúng mà giàu á, thì nó là một cái hiện tượng ở trong cái hiện đời này, mình làm một cái việc mà nó dễ giàu. Còn tất cả mấy chùa khác coi vậy mà nghèo không à? Tại vì đâu có cúng kiếng gì đâu. Mà đôi khi ở Việt Nam mình thì phần nhiều thì lại mấy chùa mà bình thường á, thì đôi khi mình đi đám đi gì gì á, thì mấy thầy lại không có chịu nhận cái cúng dường gì hết á. Cho nên cái chùa phần nhiều là thực ra nó nghèo. Thì biết là giàu cũng phải nhiều. Tại vì có nhiều thầy phước đức ghê lắm, nhưng mà không có chịu nhận cái phước đức đó, cho nên đôi khi mình cũng thấy nó như là nghèo. Nhưng mà có nhiều thầy đôi khi nhận, mà có nhiều thầy không nhận cũng giàu như thường. Bởi vì cái quả báo của mình nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Những cái thầy mà mình nói là nghèo là bởi vì không nhận, nó vẫn ra cái phước báo đó ở nơi Phật tử, ở nơi đệ tử, ở nơi cái chỗ mình ở. Tức là có thể là Phật tử với đệ tử ruột đó, coi như là con cháu đó, đều giàu có hết đó. Cho nên mình biết là nhân với quả, chứ không có phải là một vị thầy giàu là người ta đi ăn cướp của ai, người ta ăn trộm của ai, người ta làm gì hết á. Mà mình cũng đừng ngạc nhiên sát sát thấy tu mà thấy giàu. Đệ tử của Đức Phật á, cũng như ngày Bạt Nan Đà này nọ, khi tịch rồi á, cái số gia sản để lại rất là nhiều. Mình phải biết như vậy. Tại vì người ta cúng dường rất nhiều, mà người ta rất là mong muốn được cúng dường. Người ta rất chuộng cái ngày đó, dù là cái ngày đó có nhiều cái rất là mà Đức Phật phải chế giới ra đó. Thuyết pháp cũng giỏi, đẹp tướng, mà thông minh đủ hết, nhưng mà cũng rất là quậy. Đó, cho nên Đức Phật chế giới là ngài là một trong sáu cái vị tỳ khưu mà hay đi với nhau á, mà hay tạo ra chuyện này chuyện kia đó. Đó. Để chúng thấy một cái chuyện mình nghe đó, về cái chuyện mà cúng dường y đó, để thuyết pháp cho một cái ông trưởng giả, tức là một thời nay ở Việt Nam kêu là đại gia đó, thuyết pháp cho ông đại gia nghe, ông đại gia thích quá đi. Ông đại gia mới bảo chứ con ít gặp được những cái bậc mà gọi là trí huệ mà biện tài như là tôn giả. Nên nay con muốn cúng dường cho tôn giả, bất cứ cái gì trong khả năng này, bất cứ cái gì con làm là con sẽ cúng dường. Muốn gì? Ngài muốn con cúng cái gì? Bạn Ân Đà nói không. Và tại sao không? Tại vì tôi nói ra ông làm không được. Cái ông truyền giả, ông đại gia nữa mà, ông bảo chứ ông làm được. Tại vì ông nghĩ là ông giàu có quá đi. Sao ông bảo được thì bây giờ tôn giả cứ nói đi là con cúng dường. Nói lần thứ hai bảo chứ suy nghĩ mà không, ông làm được đâu. Ông kia càng tức này. Cái mà chứ bây giờ thì tôn giả cứ nói ra, con làm được thì con làm được chứ sao đâu. Ông bảo ông làm được tôi nói chi. Ông bảo ông phải làm được thì tôi mới nói. Thì ông kia mà thì con sẽ làm được, cứ nói là đi. Không được, ông làm được. Ông kia lại nài nỉ một lần nữa, nhất định là phải cho được. Bạn Ân Đà nói tôi thấy thí chủ bận cái y đẹp quá đi. Nếu mà thực sự mà tâm cúng dường, có tâm cúng dường vì pháp, vì tôi, vì tăng vậy đó, thì cúng cho tôi cái y đó đi. Mà mình biết cái y của người Ấn Độ là cái áo đó, là cái nguyên cái bộ quần áo người ta luôn đó. Ông kia nghe xong chứ, ông kia bảo sẵn sàng. Cái gì chứ cái này là đâu phải là cái thứ hạng nhất của mình đâu. Cho nên mà cái này là sẵn sàng luôn. Cái y của người ta là rất đẹp và có thể gọi là chỉ vàng cái gì đó, rất đẹp chẳng nữa, nhưng mà sẵn sàng. Nó được rồi. Con sẵn sàng cúng dường. Thế ngài bảo thì cởi ra đi. Ông kia bảo không, để con về nhà. Sẽ cởi ra. Người ta nói thấy chưa, tôi nói là không được, là đúng hay là không được mà. Cái ông kia bảo được mà, chứ sao không được. Được sao không cởi mà chứ. Nhưng mà con phải về nhà con mới cởi được chứ. Mà thấy chưa, tôi nói không được là không được, tôi nói là chúng mà. Nói ông không muốn cúng, ông không muốn cúng. Đó. Ông kia mà cũng phải, ông cúng rồi sao con đi ra khỏi. Đó là một cái thử thách cúng dường. Vừa hôm qua nghe mà thấy chưa, tôi nói ông không làm được mà ông cứ đòi, ông cứ nài. Tôi nói rồi, tôi bảo khỏi, ông làm được đâu, rõ ràng ông làm không được, cũng được. Ông kia hết cách, đành phải cười ra. Xong rồi sao thì chắc lấy lá chuối chè đi về chứ sao. Đó, mình biết đệ tử Phật á đó. Đó nên xong rồi. Vì vậy mấy ông bạn đại gia khác á, nghe chuyện thấy nữa, không thấy nghe chuyện hỏi thăm ra cái đó, mới nói là trời ơi, đệ tử Phật này, bậc tỳ khưu nghĩa là sa môn này nọ đó mà đòi đồ cúng dường đến nỗi mà người ta phải như vậy, người ta đi về. Cho nên vì vậy á mà đó, Đức Phật mới bắt đầu phải bảo không có được làm như vậy nữa. Đức Phật mới lập giới. Thì mới biết là thực sự á, cái ngài Bạn Ân Đà đó rất giàu, cư sĩ cúng dường rất nhiều, cư sĩ nào gặp cũng hâm mộ đó. Mà ngài đó chưa có đắc A-la-hán. Thì biết là đệ tử của Đức Phật đó, biết bao nhiêu vị vương tử nữa, con nhà giàu của vương tử đi xuất gia nữa, dòng họ thích với các vương tử nơi khác đến đó. Cho nên những vị đó phước đức của họ rất nhiều, oai đức của họ rất mạnh, mà họ lìa bỏ đi sống như vậy. Nhưng trước mình nghe chuyện ngài Bạt Đề phải không đó. Cho nên những chuyện mà ngài Ana Luật như ngày đó mà đi đó, mà cũng nói là mình phải hưởng trước khi đi xuất gia, phải hưởng thụ cái hãng cho nó đã đời rồi mình đi. Cho nên mình biết là những vị đó họ phước đức nhiều ghê lắm. Và thực ra họ ở cõi trời không à? Mà vì muốn được Đức Phật độ cho nên sinh theo Đức Phật xuống cái cõi này làm người. Cho nên cái phước của họ rất là rộng lớn. Vì vậy có mình biết rằng là thực ra dù là tu sĩ dù là gì, nó là nhân quả, nó vẫn theo cái nhân quả, nó vẫn có cái nhân quả. Có nhiều vị thầy thực sự là nghèo, thực sự là dù là cái đi tu xuất gia nhưng mà thấy là thấy thiếu nhiều cái phước đức về vật chất rất nhiều. Có nhiều thầy thân thể bệnh hoạn, nó thiếu cái phước đức về phương diện cơ thể. Mình biết vậy đó, là nó vẫn có nhân quả như thường. Nhân quả hiện hữu ra cuộc đời này nó đã theo cái nhân quả hết. Cho nên dù là đi xuất gia chăng nữa vẫn giàu, bởi vì cái nhân đời trước của người ta bố thí rất nhiều. Cho nên gặp cái đời này có ở trong cái hình thức nào, ở hình tướng nào đi chăng nữa giàu, trừ trường hợp là đắc quả A-la-hán rồi. Cho nên mình biết chuyện này cũng đệ tử Phật này Thiên Tu Bồ Đề cũng vậy, ngày này cũng được cúng dường rất nhiều, mà xây một cái thất cho mình rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Cho nên mấy ông tỷ khu khác có vẻ không bằng lòng. Thế ông người xuất gia rồi mà sao ông có vẻ xài một cách xa xỉ, một đẹp đẽ như vậy, nó không có phải. Nhưng mà nói thấy Đức Phật không nói gì hết. Vì sau ngày Thiên Tu Bồ Đề nó xây thất xong nó rất là đẹp đó. Suốt ngày đứng ngắm thất xong thì đi vào ngồi thiền mà đắc đạo luôn. Cho nên lúc đó mấy vị tỳ khu mới thấy lạ, mới hỏi Đức Phật. Thì đó, Đức Phật bảo là mỗi người có một cái duyên. Ông Thiên Tu Bồ Đề này cũng là một cái con người rất có phước đức. Và ông rất thích có một cái chỗ ở của ông, có một cái chỗ nhà đó, nó phải thật đẹp như ý như vậy. Mà khi mà nó được đúng cái ý rồi là ông đắc đạo. Cho nên nó có rất nhiều cái con người, nó có rất nhiều cảnh, nhiều tính chất của con người, biết vậy. Thì biết rằng là thời Đức Phật mình thấy vậy, không phải ai cũng là do nghe pháp mà vào tu hay là gì đâu. Mà đôi khi người ta có nhiều cái năng lực ấy, nhưng mà người ta có một cái thích, và cái thích đó nó không có mang lại một cái tai hại gì hết. Nó không làm cho người ta trở nên phóng túng, không làm cho người ta trở nên gọi là đi vào cái tham lam, mà cũng không có gọi là không có hại bất cứ một người nào. Cái người đó người ta được như ý cái đó một cái là tất cả cái năng lực nó dồn sang cái chỗ đạo, nó có thể đắc đạo, mà chỉ Đức Phật mới biết rõ vấn đề đó. Cho nên có nhiều vị làm thì Đức Phật cấm, và có nhiều vị làm thì Đức Phật làm lơ. Thì biết là Đức Phật biết căn tính hết. Nên cũng có một ông ngoại đạo muốn đi xuất gia lắm, thì cũng thích đạo, thích thần, thích thánh, mà tin hết mọi tôn giáo, tin hết, muốn đi xuất gia. Nhưng mà ông là từ Bà La Môn, cho nên ông không có hài lòng những cái pháp của ngoại đạo. Ông ấy bảo giờ còn Sa Môn Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca đó, nói pháp của cái vị này rất là thanh tịnh, mình muốn đến xem thử. Thì cái ông không hài lòng các cái đạo khác ở chỗ nào, ông thấy dơ, đặc biệt là khi đi toilet ông thấy dơ quá. Ông này cũng thích sạch, cũng sạch lắm, cho nên ông ấy bảo nên đi thử xem, thử xem là cái pháp đi toilet của bên đạo Phật nó ra làm sao. Cho nên ông ấy rình ở trong bụi á. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất biết, ngài Xá Lợi Phất mới đi toilet, mà ông Phương Trượng thường kêu là đi hát lớn á. Đi đó thì ngài Xá Lợi Phất mới làm đúng cái cách mà như là Đức Phật nói á, từ rửa ráy cho đến này nọ. Ông này cũng rình thấy ông thấy thích quá, mà sạch sẽ, gọn ghẽ, tươm tất, có oai nghi. Cho nên mới theo xuất ra. Cho nên mình hiểu là thực sự đôi khi mình mà đọc những cái ở trong kinh luật đó, nó mới có nhiều cái chi tiết về cái, những cái sinh hoạt đời sống của người thời đó với Đức Phật. Mình mới biết là nó đủ kiểu đủ cảnh hết á. Chứ nó không phải như là mình nghĩ là nó chỉ có một cái khuôn mẫu vậy thôi. À, người tu là nó chỉ có một cái khuôn như vậy. Không phải như thế. Nó rất là phong phú. Cho nên là trở lại ấy, thì mình biết là dù tu hành vẫn có nhân quả. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên sinh ra đều là con nhà giàu, là đều có những cái quả báo ở đời trước. Mà trong khi Ngài Ương Quật Ma La đó thì sinh ra là người giết người, cho nên mình biết là nó đều có những cái nhân có quả. Vì vậy mình biết rằng là thực sự mình đừng có lạ gì hết khi mà thấy thầy nghèo, khi thấy thầy giàu. Nó chỉ là nhân quả cá nhân của các vị đó. Thì biết là trở lại thì hiểu là đôi khi dù không có lấy cái phước đức cũng không có được, mà chỉ có Đức Phật mới lấy cái phước đức đi được thôi. Cho nên có một vị đệ tử không có thể chứng quả thánh được, bởi vì cái phước đức quá lớn. Dù vị đó không có hưởng cái phước đó, nhưng mà cái phước đó nó nằm ở trong tạng thức. Và nó, cái phước nó quá lớn. Phước đó là phước làm vua, chuyển luân thánh vương. Cho nên đâm ra là bắt buộc nó phải ra. Đó, bắt buộc nó phải ra cái hạng rồi mới chứng đạo. Nhưng mà bây giờ vị đó không có hưởng, trong cái đời đó nó không có. Lúc đó là đáng lẽ là Đức Phật mà không xuất ra là Đức Phật làm chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là một cái vị vua khắp hết. Để nói theo cái nghĩa này là khắp quả địa cầu á, chứ không phải vua một nước thôi. Nhưng mà Đức Phật bỏ cái đó mà đi xuất gia, thành ra là pháp vương, vua pháp. Nên cái vị đó có một cái chủng tử, một cái công đức làm chuyển luân thánh vương. Cho nên phải đợi cái đời nào á sinh ra nó đúng lúc để làm chuyển luân thánh vương, xong cái đó được hãng, sau đó mới có thể đắc quả a la hán. Cho nên vì vậy mà Đức Phật kiếm cách phá, chặn cái phước đó đi, phá cái phước đó đi, để cho vị đó đắc A-la-hán. Để nói đúng là chuyển cái phước đó sang cái năng lực ấy, thành A-la-hán. Thì biết là như vậy thì có Đức Phật làm. Và Đức Phật biết. Nhưng mà mình nói nghe để là biết cho là quả thực. Dù là người xuất gia, mỗi người cũng vẫn có một cái số phận riêng. Vẫn người vẫn có cái nhân quả riêng của mình. Chứ nó không phải là ai cũng giống ai hết. Vì thế mà chỉ có các bậc A-la-hán thì lúc bây giờ là nó chấm dứt hết mọi cái nhân quả. Cho nên các bậc A-la-hán bây giờ một vị A-la-hán mà đi cúng dường một cái tháp Phật thì ngay hiện tiền, ngay hiện tiền trước mắt, cái tháp Phật nó không có được cái lợi gì hết, nó là vật vô tình. Mà vị A-la-hán thì thoát ra khỏi ba cõi rồi, cho nên đâu có lấy cái nhân quả phước đức trong cuộc đời này nữa. Và ngay trong cái lúc hiện tiền đó, cái tâm nó đã thoát rồi, cho nên nó, vì A-la-hán nó có cúng dường cho tháp thì tháp cũng không có cái gì là lợi, và vì A-la-hán nó cũng không có cái gì là lợi hết. Cho nên đó là một cái bố thí mà tự tha đều không có lợi. Nhưng mà đó là cái tâm đạo, cái tâm của vị A-la-hán cúng dường, nhưng mà nó không mang lại một cái lợi để cho mình thấy rằng là dù A-la-hán có làm bất cứ điều tốt gì, nó cũng không có thành một cái nhân để có một cái quả đời sau, nó có một cái quả sung sướng đời sau. Cái đó gọi là giải thoát ở trong đạo Phật. Và mình biết rằng là cái con đường tu mà đạt đến chỗ niết bàn giải thoát đó, là phải tu làm sao mà nó đến mức như vậy, là dù mình làm bao nhiêu điều tốt mình cũng có dính vào nhân quả. Chính cái chỗ bên phía trước mình nói là cái gốc nó từ cái chỗ xả. Thì A-la-hán thoát hết tất cả rồi, cho nên xả hết rồi. Cho nên A-la-hán có làm tốt đến đâu cũng không có sinh vào cõi trời, cũng không có được giàu có, không có là vua làm chúa, tất cả mấy quả báo đó nó không có phát hiện ra nữa, bởi vì cái tâm của ngài nó buông hết ra. Thành ra cái hành động đó, dù nó là một cái hành động quý Phật, tưởng nhớ Phật, cúng dường cho Phật, nhưng mà Phật đây là tháp, cho nên cũng cả hai đều không có lợi. Đó là trường hợp mình thấy, trường hợp cuối mà mình nói trước tiên. Còn trường hợp mà lợi cho mình thôi mà không lợi cho cái đối tượng mà mình bố thí, đó là từ các vị Tư Đà Hàm trở xuống, các phàm phu, các vị thánh Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm là những vị thánh chưa có vượt qua được cõi dục, trở xuống các vị đó, cho đến tất cả, kể cả các vị mà sa môn ở ngoài thế gian có thể vượt qua được cõi dục rồi. Thành ra chỗ này mình đây mình nghe thêm Phật pháp, nếu các vị đó mà đi cúng dường cho tháp thì dĩ nhiên là hiện đời tháp không có được lợi. Nhưng mà mình là một hữu tình, mình còn ở trong cái cõi dục, cho nên cái nhân quả mà nó hiện ra cái hưởng sung sướng nó nằm ở trong cái cõi dục này. Cho nên vì vậy đời sau mình được cái kết quả hưởng, cho nên có lợi cho mình, mà không có lợi cho tháp gì hết, có lợi cho mình. Thì đôi khi mình biết là tháp tức là nói cho Phật, tượng Phật. Ngày nay đây mình ít có tháp, mình có tượng Phật rồi, cho nên đôi khi mình thờ nhà, mình cúng dường lên bàn thờ đó, mình cúng dường như vậy Phật đâu có ăn, mình cúng dường bông hoa Phật đâu có ngửi đó. Mà mình biết rằng là mình cúng dường như vậy Phật không thọ dụng, Phật không dùng, thì mình có phước hay không? Có phước. Nhưng mà ngay cái trước mắt đó là cái người nhận nó không có lợi, bởi vì người đó chỉ là tượng, mà mình là cái người cúng, cho nên cái công đức nó nằm ở nơi cái tâm. Vì vậy mình đừng có sợ rằng là khi mà mình có một cái tâm cúng dường thực tâm của mình, chân thành của mình cúng dường, thì mà bây giờ mình lên chùa mình cúng dường ngàn, thế rồi mình đi giữa đường mình đánh rơi mất ngàn hay bị móc túi mất, cái công đức cúng dường ngàn của mình nó thành rồi khi mà mình phát lên cái tâm nó chân thật, chứ không phải là đến nơi đưa rồi thấy sử dụng như thế nào nào, không phải như vậy. Cái đó là cái cách của thế gian. Còn cái luật nhân quả của đạo á, nó nằm ở nơi cái chỗ mà cái tâm mình nó đúng, tâm mình đang hành đúng như vậy là mình có được cái công đức đó. Cho nên vì vậy cái người Phật tử mình hiểu cái điều đó, mình biết là mình cúng dường hàng ngày cho Phật ở trong bàn thờ, trên bàn thờ nhà mình á, là nó đều ra công đức, nó đều có công đức. Mà đó là ở cái nghĩa là lợi mình mà không lợi cho cái đối tượng cúng dường. Đời sau có lợi cho mình rất nhiều. Nếu mà nói cho nó chính xác đó, là A-la-hán mà cúng dường cho tháp á, thì đời này cũng không có lợi, mà đời sau A-la-hán nhập Niết Bàn cũng có lợi. Mà mình ấy, cúng dường cho tháp, cúng dường cho tượng Phật, thì tượng Phật với tháp đâu có hưởng đâu, thành ra không có cái lợi. Mà mình thì được hết, đời sau, đặc biệt là đời sau rất có lợi. Khi lần này mình thấy thì mình phải bỏ cái tiền tài, cái tịnh tài, cái phước của mình ra để mình tạo thêm phước nữa, cho nên mình có thấy mình bỏ ra nhưng mà thực sự là cái đời sau nó rất có lợi. Và đôi khi ngay trong cái đời này mà trong tương lai, thì đó là trường hợp thứ hai, là trường hợp mà mình có lợi thôi. Còn là trường hợp mà lợi cho tha mà không có lợi cho mình là trường hợp nào? Bố thí mà có lợi cho người mà không có lợi cho mình, đó là trường hợp của các bậc thánh Tu Đà Hàm trở lên. Các bậc thánh Tu Đà Hàm là thánh A-na-hàm, xin lỗi, các bậc thánh A-na-hàm. A-na-hàm là bậc thánh thứ ba, thứ tư là A-na-hán. A-na-hàm là không còn sinh vào cõi dục nữa, Nhưng mà A-la-hàm vẫn chưa thoát ra khỏi cõi sắc với cõi vô sắc. Nhưng mà bởi vì cái hưởng, cái bố thí nó đưa lại những cái vật chất hưởng thụ đó, nó nằm ở trong cõi dục. Mà A-la-hàm thoát ra khỏi cõi dục rồi. Cho nên A-la-hàm như A-la-hán, một khi mà bố thí cho một cái người nghèo khổ, một cái người người ta cần thiết đó, thì cái người đó người ta được lợi. Thành ra cái bố thí đó, nó lợi người mà nó không có lợi cho mình, bởi vì mình thoát ra khỏi cái nhân quả đó rồi. Cho nên mình biết là như vậy. Cho nên các vị A-la-hàm, A-la-hán này nọ mà bố thí cho người ta, bây giờ mình thấy ngài đi ngài bố thí cho người, mà trời ơi, ngài bố thí tất cả những cái gì ngài có, không có biết tiếc gì hết, đời sau chắc là ngài công đức vô cùng. Nhưng không, nếu ngài ta là A-la-hàm hay A-la-hán là đời sau không có hưởng mấy cái đó, mà hưởng niết bàn. Cho nên không có hưởng mấy cái nhân quả đó. Vì vậy mà các ngài xả thí rất mạnh, mà không bị dính, không bị mà trói buộc vào trong tất cả những cái hành động đó của mình và những cái vật chất này của mình hết á. Thành ra cái trường hợp đó là lợi người mà không lợi mình. Lợi mình mà không lợi, lợi cái tha đó là cúng dường cho tháp. Và lợi người không lợi mình là khi mình ở trường hợp bậc thánh giải thoát rồi. Nhưng mà mình nhớ là từ Tư Đà Hàm trở xuống, hai cái bậc thánh ở dưới, vì còn bị dính ở trong cái cõi dục, cho nên đều có cái nhân quả của cõi dục. Mình làm một cái điều gì nó thuộc về bất thiện thì mình vẫn bị cái quả đó. Mình làm một cái điều thiện, mình vẫn được hưởng cái quả tốt, vì còn bị sinh ở trong cõi dục, chưa có thoát ra. Mới thấy là chân lý thôi. Cho nên mình hiểu như vậy đó, mình biết là cái bố thí cho nó rõ thêm, mình nghe thêm những cái mặt khác đó. Còn lưỡng lợi, tức là cả hai đều lợi á, tức là từ bậc Tu Đà Hàm, các thánh của đạo Phật là Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàn mà bố thí cho những người nghèo cùng. Và những cái người phàm phu như mình, tất cả những phàm phu và tất cả những cái người ngoại đạo mà thoát dục rồi thì đều được lợi. Mà tại sao mình nói ngoại đạo thoát dục rồi mà vẫn được lợi? Là bởi vì cái thoát dục ngoại đạo mà khi mà tu đắc sơ thiền đó thì nó vượt qua khỏi cõi dục. Nhưng mà cái con đường đi của tất cả thế gian này và ngoại đạo, kể cả thế gian ngoại đạo ấy, nó không đạt đến cái chỗ cứu cánh niết bàn, cho nên nó bị rớt trở lại. Khi mà nó rớt trở lại, nó hưởng hết phước rồi đó, nó rớt trở lại cái cõi dục ấy, thì nó được cái quả báo mà trong những đời trước nó đã có từng bố thí, cho nên nó vẫn được lợi, nó vẫn được nói là có lợi. Còn khi cái bậc A-la-hàm mà vượt qua cõi dục rồi đó, bậc thánh ở trong đạo Phật mà vượt qua cõi dục, nó không có bị rớt trở lại, mà nó đi thẳng đến niết bàn, cho nên không còn lợi nữa. Nên đó, mình nghe biết là đó là những cái chi tiết nhận định thêm về cái quả báo và lợi. Cho nên kể tổng quát nói lại thì có một cái là mình dùng tự với tha đi, cái bố thí tự lợi mà không có lợi tha, cái bố thí là lợi tha mà không có tự lợi, có cái bố thí mà tự với tha đều lợi, và có cái bố thí là tự tha đều không lợi, là trường hợp A-la-hán cúng dường cho tháp, cúng dường cho tượng Phật. Thì như vậy mình biết là đó cho mình thấy điều gì? Cho mình thấy là bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm á, còn chứng chân lý rồi mà còn chưa có đoạn hết tất cả những cái phiền não của cõi dục, cho nên còn sinh vào cõi dục như vậy, thì các bậc thánh đó đều có cái nhân quả. Ví dụ một cái vị chứng ra kiến đạo, tức là chứng ra chân lý cái tứ đế, mà vị đó không có bố thí, vị đó trước khi chứng tứ đế đó, thì vị đó thành Tu Đà Hoàn hoặc là Tu Đà Hàm cao hơn chút, bắt đầu là Tu Đà Hoàn. Thì nhân một cái lúc nào đó là cái tập khí nó vẫn còn, gặp một cái vị Phật tử nào đó gặp một cái ngoại đạo nào đó tranh luận với nhau, cái vị Tu Đà Hoàn nó có thể bực dọc mắng chửi cái ngoại đạo kia. Và sau khi mà gọi cũng như lý luận thắng rồi đó, hạ nhục cái ngoại đạo đó, thì nó vẫn để lại một cái nhân. Và đời sau, bởi vì mình chưa thoát đi, mình mới là Tu Đà Hoàn, cho nên đời sau cái quả báo nó xuất hiện. Sinh ra đời sau có thể là mình hay bị người ta nhục mạ, thành ra nó vẫn có quả báo như thường để cho mình thấy chỗ đó. Còn nếu mà cái vị đó, cái vị đắc Tu Đà Hoàn đó, hay Tu Đà Hàm, mà lại có tâm từ thiện, lại hay đi bố thí, lại hay đi làm từ thiện, thì do bởi vì vị đó chưa có đắc được Tu Đà Hàm trở lên, cho nên chưa thoát khỏi cõi dục, và vị đó làm những cái nhân tốt đó, cho nên đời sau sinh ra giàu có vô cùng, vẫn theo đạo, vẫn tu đạo để chứng đạo tiếp, mà rất giàu có. Nên như vậy mình hiểu cái nghĩa đó thì mình đừng có lạ lùng, đừng có mà kinh ngạc sao cái thầy mà giàu như vậy, đừng nghĩ như thế. Mà nhân quả con người của mình còn ở trong cái cõi dục này, còn trong cõi luân hồi, nó có cái hưởng của nó có cái khổ của nó đều theo nhân quả. Và những cái con người ở trong đó ai cũng có thể xuất ra được, mang theo cái nhân quả của mình mà xuất ra, nên quả báo nó vẫn tới, quả báo vẫn tới như thường. Nên đó là cái điều đó, mình hiểu ra cái lý lẽ nhân quả, mình hiểu ra lý lẽ là con người phàm thánh nữa, mình nhận được là thực sự nó như vậy. Mà đôi khi là ở trong cái tâm, ví dụ cái người nào mà có cái khuynh hướng tu khổ hạnh á, thì mỗi lần cái người đó thấy những cái mà nó gọi là mình gọi là giàu có hay là sang trọng á, cái tâm người đó nó không có thích. Cho nên khi người đó làm phước á, thì cái phước đức nó truyền theo cái tâm của mình, nó đưa đến những cái năng lực mà để cho mình khổ hạnh, để cho mình chịu đựng được những cái đói, những cái dở, những cái xấu, nó đưa đến cái đó. Trái lại, có một cái người mà người ta có cái là người ta thích cái đẹp, người ta thích cái sang, nhưng mà không hề tham lam, người ta muốn mọi người được như vậy, người ta muốn chia sẻ cái đó cho mọi người, người ta lấy những cái đó ra bố thí để biết như vậy. Thì cái người đó đó, tất cả khi làm cái công đức đó, cái công đức đó làm cho người đó giàu sang, phú quý, đẹp tướng, tốt đẹp, mà tử tế. Nhiều khi mình càng nghĩa là muốn cứu giúp mọi người theo cái tâm từ thiện đó, thì mình càng muốn có những cái tốt đẹp cho người ta, nó nằm ở chỗ người ta nhìn cho đẹp đẽ, nhìn cho nó quý phái, nhìn cho nó sang trọng, để bố thí mình cũng muốn như vậy. Thì do cái tâm đó của mình á, đến khi mình thành đạo á, mình vẫn giàu có như thường, bởi vì nó thích hợp với cái tâm của mình. Còn những vị nào muốn tu khổ hạnh á, thì mình mới lìa khỏi nó. Nhưng mà những cái phước đức nó đến bằng những cái mặt khác, nhưng nó đến thành cái năng lực chịu đựng của mình, nó đến thành cái trí huệ của mình, chứ không phải là nó không có. Cho nên mình hiểu như vậy á, thì mình biết rằng là tu hành đắc đạo không phải chỉ có một cái hình thức khổ hạnh, mà mình biết là Đức Phật là đã nói rằng là khổ hạnh không phải là đạo, và Đức Phật bác bỏ khổ hạnh 100%. Thành ra cái khổ hạnh ở trong đạo nó là cái chi túc thiểu dục, chứ không phải là cái khổ hạnh như là người ta nghĩ. Mà cái điều nữa đó là nó lại theo nơi cái nhân quả của cái vị đó nữa. Cho nên Đức Phật cho phép nhận tất cả những đồ cúng dường, bởi vì Đức Phật đã hướng dẫn tất cả chư tăng đi theo cái con đường làm đức điền, làm ruộng phước cho thế gian, mà không nhận gì hết đó, thì thế gian bố thí làm sao được. Mấy bữa mình đã nghe rồi, thế gian mà đi bố thí ở trong cuộc đời này thì nó sinh ân oán với nhau, và bố thí và tam bảo thì nó mới chuyển hết thành đạo, nó thành cái con đường đạo, nó vươn lên. Cho nên là Đức Phật mới cho nhận đó. Mình biết vào đây mà cho nhận thì Đức Phật chỉ có cản lại là khi nào thấy cái tâm của cái người nhận đó nó vào trong cái tham lam. Đó. Cho nên luật của Phật nó có những cái pháp. Đó. Khi anh nhận, khi giữ nó phải ra làm sao, như thế nào. và mình phải ý thức. Rồi đặc biệt khi mình đến với Đại Thừa thì mình biết là chính Đức Phật là cái người nhận bất cứ một cái cổ thí nào, kể cả âm nhạc, kể cả những cái thơ văn này nọ nữa. Cho nên có một cái thần âm nhạc thơ từ ở trên trời cúng dường cho Đức Phật một bài thơ, mà là một bài thơ tình cảm. Cái thần âm nhạc đó nghe một cái cô nữ dạ xoa, không phải nữ rồng long nữ hay gì gì đó, làm một bài thơ tình cảm đó, cúng dường đến Đức Phật. Bởi vì anh ta là thần thơ, cho nên anh rất quý thơ, anh rất hâm mộ thơ, nên đem cái quý ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật nhận, và Đức Phật còn ca ngợi cái bài thơ đó là hay. Đức Phật nói ra những cái ý nghĩa và nó theo cái ý nghĩa của đạo. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra là Đức Phật là phước điển cho tất cả chúng sinh. Cho nên chúng sinh cũng như thế nào, có cái gì hay của mình, có cái gì thích của mình, có cái gì quý của mình là Đức Phật đều nhận. Và như vậy nó mới nhiếp được chúng sinh. Những cái chúng sinh nhất thích nhất là chúng sinh trói nó vào trong Phật bằng cách cúng dường. Phật nhận lấy như vậy và kéo cái chúng sinh đó theo cái phía giác ngộ của Phật. Bây giờ chúng sinh cúng dường cái dở, ví dụ một anh chàng thanh niên anh cúng dường cho Đức Phật một đóa hoa xấu xấu, mà anh cúng dường cho cái cô bạn gái một chùm hoa rất đẹp, thì Đức Phật kéo anh không lại cô kia. Mày biết vậy, kéo không cách gì lại hết. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự là cái sự mình hiểu cái nghĩa bố thí và cúng dường nó có cái ý nghĩa theo đạo và nó có cái nhân quả. Cho nên con người mình, dĩ nhiên mình gặp một cái thầy nghèo, mình gặp một cái chùa nghèo, mình rất nên cúng dường. Nhưng mà không phải là mình bảo chùa đó giàu rồi mình không cúng, không phải mình nói thầy đó giàu mình không cúng, thầy giàu thầy không cần. Không, nó cái cúng dường là cái mình cần. Cho nên khi mình không gặp chùa nào nghèo hết, gặp chùa giàu cúng dường. Mình cần cúng nhiều, cúng mình cũng cần cúng như cái gì hết, mình cúng theo cái ý thức và khả năng của mình. Và mình biết là Tam Bảo nơi nào cũng vậy, mình hoan hỷ với nơi nào, cái chùa giàu mình hoan hỷ, mình tùy hỷ. Đừng có nói là chùa giàu quá mà mình thấy không thích, tự nhiên mình thành ra là mình muốn cho chùa nghèo và mình muốn cho Tam Bảo nghèo nàn thì sao. Cho nên không, cái Tam Bảo có là có cho mình, và mình cần những cái công đức đó. Cho nên dù chùa làm sao, cái thầy ở đó mình không ưa không thích như thế nào, nhưng mà mình luôn luôn tùy hỷ ở nơi cái chùa, ở nơi cái Tam Bảo. Và thầy đã thấy làm sao, nhưng mà cái Tam Bảo đó, nó còn, nó trường tồn, thì mình cũng tùy hỷ theo, dù không có hợp với mình chăng nữa. Ngược lại thì có nhiều người thấy chùa giàu thì thích cúng, thấy chùa nghèo thì không muốn cúng. Cho nên thực ra là bây giờ mình hiểu lại cái nghĩa của cúng dường, thì lúc bây giờ mình không có bị cái những cái cảnh nó lôi để nó kéo những cái tính tình, những cái cá tính riêng tư của mình theo nó. Và mình đều biết nó đều là những cái ngôi Tam Bảo, và mình có được cơ duyên cúng là mình cúng. Mình không có bị ép buộc phải cúng, bởi vì mình đã có ngay bàn thờ Phật tại nhà rồi, ngày nào mình cũng có thể cúng dường được rồi. Bây giờ mình gặp duyên là mình tùy hỷ, hoan hỷ, mình cúng. Mình cúng một cách hân hoan như vậy. Và mình không có lựa ít nhiều, mình phải tập cái tâm mình nó vậy, cúng theo cái mình cảm nhận, mình tập dần cho nó tự nhiên, mình không có làm quá sức mình. Những cái pháp này ấy, mình phải tập dần cho mình có một cái lực chân thật. Mình đừng có hứng lên, mình hứng quá mình thấy chỗ mình nghĩ bây giờ mình phải làm, nghe nói công đức mạnh gì làm mình cúng hết, lấy hết tiền nó cúng, một lát gõ cửa chùa mà cho xin lại nửa được không. Mình đừng có kiểu bốc đồng như vậy, đừng như vậy. Cứ theo đúng cái cá tính của mình, theo đúng cái cảm tình của mình. Dù mình thấy cái chùa mình không thích, nhưng mà mình cũng cúng theo cái không thích. Mình tập như vậy á, mai mốt mình sẽ thấy là cái tâm thí của mình nó sẽ mạnh ra và nó sẽ cởi ra rất nhiều cái. Đó, mình thấy nó, mình thấy nó có đúng vậy, mình còn chuyện gì phải làm, mình còn chuyện gì phải tính, mình cứ tính theo cái đó. Nhưng luôn luôn mình có cúng ra. Nếu mà mình có 10 đồng, mình nghĩ bây giờ mình đang đi đâu có 10 đồng, mình nghĩ một lát mình còn phải về, còn mua này kia, thì ít ra mình cũng còn lại 3 đồng, thôi, giờ cúng 1 đồng, còn làm chuyện khác. Cứ như vậy, tập, mình cứ tập như thế, cứ thấy là mình cúng, đấy là mình cúng như vậy, là công đức. Và nó sẽ mỗi ngày, sang năm mà mình làm, sang năm cái mình thấy là mình mạnh, mình khác, mình rất oan lạc, an lạc ở trong cái đó. Nên đó là cái pháp đó, mình thấy là nói, cho hết là hôm nay mình nghe tạm, vậy là mình nghe tạm qua tất cả những cái gì nói về bố thí ở trong Phật Pháp. Còn ngày mai thì mình nghe về tịnh độ, nghe về tịnh độ, những cái điều đặc biệt. Lại hôm nay là nghe tịnh độ, nhưng mà nó còn một chút nói về bố thí, nghe tịnh độ ngày mai. A Di Đà Phật. Thank you.